Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà ngoại giao Afghanistan bị bắn chết tại lãnh sự quán ở Pakistan. Trung Quốc hoan nghênh đề nghị ưu tiên ngoại giao cho Biển Đông của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Thái bị dọa giết. Và Iran nói thử phi đạn không phải là thông điệp dành cho ông Trump.
Xác lệnh xây tường thành biên giới của Tổng thống Donald Trump được đưa ra Quốc hội Mỹ thảo luận trong tuần này.
People have the impression that the border is totally open. That's a false impression. You know, we have about 600 miles of border.
Ông Ian Mide của Viện Nghiên cứu Transborder nói đã có khoảng 1.000 km tường rào biên giới. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, một nhà ngoại giao Afghanistan đã bị bắn chết hôm thứ Hai tại lãnh sự quán Afghanistan ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan, trong một vụ được cho là do tranh chấp cá nhân. Reuters dẫn lời giới chức cảnh sát Saqib Ismail cho biết bí thư thứ ba của lãnh sự quán Afghanistan đã bị một nhân viên bảo vệ tư bắn chết. Ông này nói, nhân viên bảo vệ đã bắn nhiều phát đạn bằng súng tự động của hắn. Ông Ismail cho biết thêm rằng nhân viên bảo vệ này là người mang quốc tịch Afghanistan và đã bị bắt. Một giới chức cảnh sát khác, Phó Tổng Thanh tra Azad Khan, nói với các nhà báo rằng có vẻ như vụ nổ súng là kết quả của một vụ tranh chấp cá nhân. Đại sứ Afghanistan ở Pakistan Omar Zakiwar đã xác nhận vụ nổ súng trên tài khoản Facebook chính thức của mình. Ông nói, vụ nổ súng bên trong Tổng lãnh sự quán Afghanistan ở Karachi vào khoảng 12 giờ 30 ngày hôm nay đã được thực hiện bởi một nhân viên bảo vệ Afghanistan bên trong tòa nhà, dẫn đến cái chết của một trong những nhà ngoại giao của chúng tôi. Đây có vẻ như là một vụ tranh chấp cá nhân liên quan đến hành vi phạm tội.
Việc nhà chức trách Việt Nam bắt giữ một số nhà hoạt động trong nửa cuối tháng 1 đã làm các phái bộ ngoại giao của Liên minh châu Âu và Mỹ quan ngại. Họ đã nhanh chóng lên tiếng vào thời điểm cuối tháng 1, trùng với những ngày nghỉ cuối Tết kéo dài ở Việt Nam, khi báo chí và người dân dường như ít chú ý nhiều hơn đến các thông tin này. Hai nhà hoạt động vì nhân quyền là bà Trần Thị Nga và ông Phan Giang Phong bị bắt giữ ngày 21 tháng 1 ở Hà Nam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Hai ngày trước đó, một nhà hoạt động nhân quyền khác là ông Nguyễn Văn Oai bị bắt giữ tại tỉnh Nghệ An với cáo buộc chống lại người thi hành công vụ và vi phạm thời hạn án treo. Trong thông điệp đăng hôm 26 tháng 1 trên trang Facebook của Phái đoàn Liên hiệp châu Âu ở Việt Nam, đại sứ Bruno Angelet kêu gọi rằng sự an toàn của những nhà bảo vệ nhân quyền được thể hiện chính kiến một cách tự do, ôn hòa mà không bị đe dọa hay cản trở cần phải được bảo đảm. Vị trưởng Phái đoàn Ngoại giao nhấn mạnh đây là một trong những cam kết quốc tế và trong nước mà Việt Nam về nhân quyền. Đại sứ của Liên hiệp châu Âu cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo đảm quyền lợi của bà Trần Thị Nga, ông Phan Văn Phong và ông Nguyễn Văn Oai được tôn trọng. Thông điệp của đại sứ nhắc lại rằng ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền là một nội dung lâu đời trong chính sách của Liên hiệp châu Âu về nhân quyền. Từ Việt Nam, ông Vũ Vất Ngữ, Tổng Giám đốc của Người Bảo vệ Nhân quyền, nói với VOA hôm 6 tháng 2 rằng ông đánh giá cao tuyên bố của EU.
Tôi cũng thấy mừng là bên EU họ cũng ra một cái tuyên bố để phản đối cái việc bắt giữ chị Nga và anh Nguyễn Văn Oai. Tôi cũng trông đợi cái phản ứng này của EU từ lâu rồi. Đây là một cái sự ủng hộ của Liên minh châu Âu đối với hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Thường là những người bị bắt vì cáo buộc an ninh quốc gia là do họ thực hiện những cái quyền tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến, chứ họ cũng không phải là những người thực sự gây hại cho an ninh quốc gia Việt Nam.
Chỉ 3 ngày trước khi phái bộ EU công bố thông điệp của đại sứ Bruno Angeles hôm 23 tháng 1, đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã gửi cho VOA hồi đáp của họ khi được hỏi về vụ bắt giữ bà Nga. Đại sứ quán Mỹ nói họ quan ngại sâu sắc về việc bắt giữ bà Trần Thị Nga tại Hà Nam và Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bà Nga và tất cả các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam tự do thể hiện quan điểm chính trị của mình trên mạng và ngoài đời mà không lo sợ bị trừng phạt. Email của Đại sứ quán Mỹ gửi cho VOA nhắc lại là họ đã liên tiếp kêu gọi chính phủ Việt Nam bảo vệ quyền tự do, hội họp và cách ôn hòa, quyền lập hội đoàn, quyền tự do biểu đạt và quyền tự do ngôn luận đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền của Việt Nam. Việc nhà chức trách bắt giữ những người đấu tranh gần dịp Tết khi các gia đình quây quần đoàn tụ đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội từ nhiều nhà hoạt động thúc đẩy nhân quyền, dân quyền ở Việt Nam, họ gọi đó là hành động độc ác và vô nhân đạo. Ba người phụ nữ từng đi vượt biên và bị Úc trục xuất về nước năm 2015, nay đang trên đường vượt biên lần nữa, quyết tâm thoát khỏi Việt Nam. Từ Phú Yên, luật sư Võ An Đôn cho VOA biết, ông đã nhận được ba tin người phụ nữ Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị Lụa, Trần Thị Phúc từ Bình Thuận đang vượt biên sang Úc hôm 31 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết. Hiện tại, ghe chở của họ đang ra khỏi lãnh hải của Indonesia, tiến vào hải phận nước Úc, luật sư Võ An Đôn nói.
Ngày mùng 1 Tết, sáng mùng 1 Tết thì chị Loan và chị Lụa thì có gọi điện chúc Tết em. Sau đó đến sáng ngày mùng 4 Tết thì chị Loan và chị Lụa gọi điện về cho em là nói là chị đang đi vượt biên từ Việt Nam qua Úc, nhưng mà đang tại thời điểm đó đang ở hải phận của Indonesia. Sau đó thì chị mất liên lạc, em không liên lạc được.
Luật sư Võ An Đôn rất ngạc nhiên khi biết tin này vì trước đây ông từng là luật sư bào chữa miễn phí cho họ trước các phiên tòa xét xử vì tội vượt biên trái phép ở tỉnh Bình Thuận.
Nhưng mà em bất ngờ thì qua cái sự việc này thì em thấy hai chị này rất là can đảm, bởi vì đi một cái đường đi, vẫn đường đi từ Việt Nam đến Úc và đi bằng những cái đánh cá trên cái biển á, mênh mông nước á, sóng gió thì rất là nguy hiểm, nhưng mà hai chị vẫn cố quyết định đi. Nhưng mà tại cuộc nói chuyện á, ngắn gọn thì em nói tại sao là đi vượt biên Úc lần nữa thì lỡ bắt trả về Việt Nam á, thì sẽ bị án nặng thì sao? Cộng với bản án cũ thì có thể lên từ 7 đến 10 năm thì sao chị dám đi như thế? Thì hai chị trả lời là nếu mà chính phủ Úc á, đợt này á, mà trả về hai chị về Việt Nam thì hai chị thì không về mà nhảy xuống biển tự tử.
Theo luật sư Đôn, cả ba gia đình này trước đây đã một lần vượt biên qua Úc và bị trở về Việt Nam vào tháng 7 năm 2015. Ngày 22 tháng 4 năm 2016, tòa án ở tỉnh Bình Thuận phạt tổng cộng hơn 6 năm tù giam theo điều 275 về tội tổ chức người trốn vượt biên trái phép. Khi đó, bà Trần Thị Thanh Loan bị tuyên 36 tháng tù giam, ông Hồ Trung Lợi, tức là bà chồng của bà Loan, 24 tháng tù giam và bà Trần Thị Lụa 30 tháng tù giam. Luật sư Đôn cho biết ông Lợi đang phải chịu hình phạt 20 tháng, còn bà Loan và bà Lụa được quản chấp hành hình phạt 1 năm, tức là đến tháng 7 2017 thì mới chịu án tù. Trước đây bà Trần Thị Lụa từng nói với truyền thông quốc tế rằng bà không can dự vào việc hành vi buôn người, bà chỉ tìm đường vượt biên để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Luật sư Đôn cho VOA biết gia đình bà Loan có 4 người con nhỏ nhưng không biết lần vượt biên này 4 người con của bà có đi hay không. Chỉ biết rằng cả ba gia đình đang trên đường vượt biển.
Em không biết chính xác, nhưng mà tại thời điểm nói chuyện thì giờ chị Loan và chị Lụa nói là ba gia đình, rồi mà gia đình chị Loan, gia đình chị Lụa và một gia đình của một cái chị trong một chuyến đi vượt biên lần trước ấy cũng đi luôn rồi. Cả con cái nhưng mà không biết bao nhiêu người.
Theo dân luận, bà Shira Seban, nhà văn và nhà giáo sư người Úc, đã lập quỹ từ thiện có tên là GoFundMe, kêu gọi cộng đồng đóng góp số tiền là 10.000 đô la Úc để ủng hộ cho gia đình bà Trần Thị Thanh Loan. Số tiền này sẽ được cấp dưỡng cho 4 người con của bà Loan cho đến khi vợ chồng của bà mãn án tù. Ngày 23 tháng 5, 2016, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam cần hủy bỏ ngay lập tức mọi cáo buộc liên quan đến hành vi vượt biển trái phép đối với những thuyền nhân bị Úc trả về. Phía Úc cần ngay lập tức phải hủy bỏ vụ án vì Việt Nam đã cam kết không trừng phạt những người di dân bị trả về. Vào tháng 8 năm 2016, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực Á Châu của Tổ chức Nhân quyền, nói với truyền thông quốc tế rằng tôi được biết chính phủ Úc chỉ phỏng vấn họ ngắn trên tàu của Hải quân Úc và trả họ về. Chính phủ Úc nói với chính phủ Việt Nam sẽ không trừng phạt những người này vì họ muốn về đất nước Việt Nam. Còn ở Việt Nam thì chính phủ nói là đồng ý. Nhưng bây giờ chính phủ Việt Nam đi lại ngược lại điều đó. Chính phủ Úc đã bỏ rơi những người này. Đầu tiên là đã trả họ về lại nơi có thể gặp nguy hiểm và thậm chí không theo dõi việc gì đang xảy ra theo một cách cơ bản nhất. Theo báo chí Việt Nam, ngày 7 tháng 3 năm 2015, 4 người này đã tổ chức chuyến tàu chở 46 người, trong đó có cả trẻ em, từ cảng La Ghi ở tỉnh Bình Thuận để đi Úc. Hai tuần sau đó, lực lượng Hải quân Úc đã ngăn chặn và giữ tàu của họ trên biển. Theo Điều 275 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, quy định người nào tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 91 của bộ luật này thì bị phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Mới đây, Chủ tịch Việt Nam đã thúc giục ngành giáo dục tập trung đào tạo những công dân toàn cầu. Tuy nhiên, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng cho rằng nỗ lực này sẽ gặp khó khăn lớn do tư duy phản biện và ý kiến khác chiều không được khuyến khích ở Việt Nam. Hôm 4 tháng 2, khi đến thăm Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội, Chủ tịch Trần Đại Quang nêu rõ giáo dục đào tạo đang trở thành yếu tố quyết định và là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia. Riêng đối với ngành giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Quang đề nghị ngành phải tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm những công dân toàn cầu trong bối cảnh cuộc cải cách cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một thuật ngữ nói về sự thay đổi mạnh mẽ trong đời sống, bao gồm một loạt các công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi dữ liệu, chế tạo, thực hiện dịch vụ trên nền tảng Internet và các hệ thống trong không gian ảo. Chủ tịch Việt Nam không nói rõ cụ thể các tiêu chuẩn về công dân toàn cầu là gì, cũng không có định nghĩa chính xác cho một cơ quan nhà nước Việt Nam về điều này. Nói với VOA từ Việt Nam, tiến sĩ người Áo gốc Việt Đặng Hoàng Giang cho rằng không có lời giải nhất định thế nào là công dân toàn cầu. Ông nêu ra cách nhìn riêng về khái niệm này.
Một công dân toàn cầu là một công dân mà quan tâm đến những cái việc xảy ra không chỉ ở riêng nước mình mà ở tất cả những nước xung quanh. Chuyện ở Syria, chuyện ở Đức, chuyện ở Mỹ. Tìm hiểu xem là những cái đấy thì nó có tác động như thế nào tới bản thân cuộc sống của mình. Và có một cái khái niệm về công bằng, về công lý và có một cái chăn trở tới những cái bất công, những cái vấn đề xảy ra với những người dân ở các nước khác. Tức là không chỉ chăm chú đến cái miếng cơm manh áo của mình mà còn lưu đến số phận của những con người ở những cái khu vực khác nữa.
Là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, đã xuất bản nhiều cuốn sách, tiến sĩ Giang nói, điều quan trọng hơn đối với một công dân toàn cầu là thái độ sống, chứ không phải là các kỹ năng cụ thể như thành thạo ngoại ngữ, máy tính, phân tích, dù các kỹ năng đó cũng rất cần thiết. Ông nói rõ thêm rằng, đó là người có ý thức được, không phải là người bản thân lúc nào cũng biết hết, lúc nào cũng đúng hết. Người đó cũng hiểu được, có thể sống trong một cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau, tự hiểu đa dạng trên thế giới, có sự khoan dung, tôn trọng sự khác biệt và không phán xét những cái khác với bản thân. Nhận định về sự nỗ lực của Việt Nam nhằm đào tạo ra các công dân toàn cầu, tiến sĩ Giang chỉ ra một cách cản trở lớn.
Cái thách thức lớn nhất ở Việt Nam là chúng ta có một cái hệ thống giáo dục và chính trị không khuyến khích sự đa dạng, không khuyến khích cái tư duy phản biện, không khuyến khích những cái ý kiến khác chiều mà chúng ta đòi hỏi mọi người đều suy nghĩ giống nhau và phải trái trắng đen rất là rõ ràng và không ai được quyền chất vấn, được quyền phản biện những cái đấy. Cái triết lý đấy trong giáo dục, trong nhà trường, trong gia đình nó là một cái cản trở cho cái việc hình thành một cái thái độ của công dân toàn cầu.
Mặc dù các điều kiện hiện nay về chính trị, xã hội của Việt Nam gây khó khăn cho việc đào tạo công dân toàn cầu, song tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cũng nêu ra những yếu tố tác động từ bên ngoài giúp thúc đẩy cho tiến trình này.
Vì những cái yêu cầu của nền kinh tế, chúng ta cũng không sớm thì bọn bắt buộc phải đi theo về hướng khoan dung hơn và hiểu biết hơn. Ví dụ như công ty đa quốc gia, để họ sẽ tìm đến những nhân viên, những cán bộ mà có thể làm việc được với nhiều người ở các nước khác nhau trên thế giới và cũng có cái sự khoan dung với những cái quốc gia khác, trở thành một cái công dân toàn cầu sẽ là một cái nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế. Đấy cũng sẽ là cái đòn bẩy để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái tư duy gọi là địa phương chủ nghĩa.
Chỉ mới hơn một tháng trước, Chủ tịch Trần Đại Quang cũng đã có những phát ngôn về đào tạo công dân toàn cầu. Hôm 21 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội, ông Quang đã tiếp giáo sư Carlos Alberto Torres, giám đốc chương trình giáo dục công dân toàn cầu của UNESCO và Đại học California Los Angeles của Mỹ. Ông Quang đã đề nghị giáo sư Carlos Alberto Torres nghiên cứu khả năng triển khai chương trình giáo dục công dân toàn cầu của UNESCO tại Việt Nam, kết hợp với giao lưu, trao đổi, kiến thức để mang tinh hoa văn hóa của Việt Nam tới giới thiệu ra thế giới. Một linh mục đã bị an ninh Việt Nam ngăn chặn không cho đi dâng lễ nhà thờ vào dịp đầu năm. Linh mục Phan Văn Lợi đã bị hai an ninh tỉnh Thừa Thiên Huế mặc thường phục chặn đường không cho ông đi dự thánh lễ tại giáo xứ Tây Linh sáng ngày 2 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết. Linh mục Phan Văn Lợi cho VOA biết hai thanh niên mặc thường phục mà ông tin chắc rằng họ là nhân viên an ninh đã vi phạm quyền tự do đi lại của ông.
Nhưng mà vừa mới ra khỏi cổng nhà một cái thì có hai cái tay mặc thường phục chống tới và đẩy tôi lui. Tôi biết rằng đây là những công an, bởi vì tôi đã từng gặp họ làng vàng trước nhà của tôi rồi. Nhưng mà cái tay đó như là một cái tay mà to xác mà tôi có đưa lên video đấy, là cứ đẩy tôi lui. Nhưng mà tôi nói gì thì nói, thì hai tay đó vẫn cứ là xô tôi lui.
Trên trang Facebook có phổ biến một đoạn video quay cảnh hai viên an ninh thường phục có hành vi xô đẩy một cách thô bạo linh mục Phan Văn Lợi. Linh mục Phan Văn Lợi yêu cầu họ rằng nếu chính quyền muốn ngăn chặn việc đi lại của ông thì phải có lệnh chính thức của tòa án, nhân viên thi hành lệnh của chính quyền khi tiếp xúc với người dân phải mặc sắc phục và phải trình giấy tờ. Linh mục Phan Văn Lợi nói rằng hai thanh niên vẫn hung hăng liên tục xô đẩy ông vì linh mục 66 tuổi đành phải lui vào nhà. Là người tham gia tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền từ năm 2001, luôn luôn lên tiếng về các vấn đề của đất nước và tố cáo những sai lầm của chính quyền. Ông dù không bị quản chế, nhưng chính quyền luôn cho người canh giữ ông từ năm 2001 cho đến 2004. Linh mục Phan Văn Lợi giải thích về việc ông tranh đấu, tranh giành công lý cho dòng Thiên An.
Cách đây 2 tháng là các thầy dòng Thiên An có mời tôi lên để nói chuyện về tình hình đất nước, về tình hình giáo hội. Và tôi là một trong những người mà đã lên tiếng bên vực dòng Thiên An. Cho nên nhà cầm quyền được rằng giữa tôi với dòng Thiên An có một mối liên hệ rất chặt chẽ. Và tôi đã từng đưa các tài liệu kháng thư của dòng Thiên An lên mạng. Cho nên sau cái vụ đó rồi thì công an là ra tay canh gác.
Theo Linh Mục Lợi, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế luôn tìm cách chiếm đoạt đất đai của Đan viện Thiên An. Đan viện Thiên An có 107 hectare đất mua từ năm 1940. Sau năm 1975 thì bị chiếm phần lớn diện tích để chính quyền xây dựng khu vui chơi giải trí, nhưng sau đó bị thua lỗ. Trong vài tháng gần đây, chính quyền yêu cầu Đan viện Thiên An xác nhận phần đất đang sử dụng khoảng 7-8 hectare. Linh Mục Lợi nói rằng nhà nước có ý định chiếm khoảng hơn 90 hectare của Đan viện. Theo tin từ trang tin mừng của cho người nghèo, gần 200 công an, dân phòng, hội phụ nữ của xã, huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế đã gây khó khăn đánh đập một số đan sĩ của Đan viện Thiên An tỉnh Thừa Thiên Huế vào chiều ngày 2 tháng 1 năm 2016. Khi đó, nhiều đan sĩ bị đạp vào mặt và lăng mạ vì chính quyền cho rằng các đan sĩ chặt cây thông trái phép. Linh mục Phan Văn Lợi cho biết những lý do nữa khiến chính quyền không muốn cho ông rời khỏi nhà là ngăn cách việc tiếp xúc giữa ông với các vị linh mục bất đồng chính kiến khác như linh mục Nguyễn Văn Lý và linh mục Nguyễn Hữu Giải, dù họ ở rất gần tư gia của ông.
Lý do thứ hai là bây giờ linh mục Lý là bà trưởng lão của tôi đã ở tu về, bây giờ ở tại tòa thượng nhân mục Huế. Thứ hai, người bà thứ hai là linh mục Nguyễn Hữu Giải, hiện giờ đã về hưu cũng ở tại tòa thượng nhân mục Huế. Mà nhà của tôi thì cách tòa thượng nhân mục Huế khoảng 500 mét. Cho nên là công an là không muốn rằng là chúng tôi gặp nhau. bởi vì họ nghĩ rằng là chúng tôi gặp nhau thì sẽ bàn chuyện gì đó mà về tranh đấu. Cái lý do thứ ba là tôi có thành viên trong hội đồng liên thôn quốc nội cũng như là trong hội cựu tù nhân lương tâm. Tôi đã từng lên tiếng mạnh mẽ cùng với các chiến hữu về những vấn đề của đất nước, nhất là về vụ Formosa.
Ông cũng nói thêm, những từ đây về sau ông chắc chắn sẽ bị sách nhiễu lần nữa.
Và chắc chắn rằng từ đây về sau đấy, không được đến khi nào thì công an sẽ còn giữ tôi, không cho tôi ra khỏi nhà dù là để đi làm các công việc bình thường của một linh mục.
Điều này nhiều ngày liền vào tháng 11 năm 2016, một số người lạ mặt mà Linh Mục Lợi cho rằng là người của chính quyền đã tụ tập xung quanh nhà ông, ngăn chặn ông không cho dự thánh lễ, thậm chí ném đá và chất bẩn vào nhà ông và làm hư hỏng tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người xung quanh. Vị Linh Mục đồng thời là thành viên của Hội đồng Liên Tôn cho biết, trong nhiều năm qua, nhà riêng của ông luôn luôn trong tình trạng bị canh giữ, chốt chặn. Ông nói rằng những hành động sách nhiễu này vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và đi lại của công dân.
Tiếp tục bản tin của đài VOA. Thưa quý vị, hôm thứ Hai, Trung Quốc hoan nghênh đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis rằng nên ưu tiên cho giải pháp ngoại giao ở Biển Đông và hoạt động quân sự chính của Mỹ không tính đến việc đối đầu với hành động quyết đoán của Trung Quốc tại đó. Phát biểu tại Tokyo hôm thứ Bảy, ông Mattis đổ lỗi cho Trung Quốc đã chia rẽ niềm tin giữa các quốc gia trong khu vực, nhưng cũng hạ giảm sự cần thiết phải có những hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Thay vào đó, ông kêu gọi mở ra các kênh trao đổi giao tiếp. Đây là phát biểu rõ ràng nhất của Bộ trưởng Mattis về vấn đề Biển Đông tính đến thời điểm này. Các nhà phân tích nói trước đó có những phát biểu khác trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đề xuất đến khả năng có hành động quân sự hoặc thậm chí là một cuộc phong tỏa hải quân. Tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói với các nhà báo rằng việc ông Mattis nhấn mạnh đến sử dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông là một khẳng định ý nghĩa và rằng tình hình tại đây rất bình thường. Ông Lục nói, điều này phù hợp với lợi ích chung của Trung Quốc và tất cả các nước trong khu vực. Và chúng tôi hy vọng các nước bên ngoài khu vực tôn trọng những lợi ích chung và mong muốn của các nước trong khu vực. Trước đó, tại buổi điều trần ở Thượng viện để được chuẩn thuận chức vụ, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói Trung Quốc lẽ ra không nên được phép đi vào những hòn đảo mà họ xây lên ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Tòa Bạch Ốc cũng cam kết sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc tế trên tuyến thủy lộ này. Những người Thái bị truy nã vì vi phạm luật khi quân đang trốn tại Lào đã đe dọa giết Thủ tướng Thái Lan. Giới chức an ninh hàng đầu của Thái Lan cho biết hôm thứ Hai, tháng trước, Thái Lan đã ép Lào phải dẫn độ những người đào tẩu Thái bị cáo buộc tội khi quân hay xúc phạm hoàng gia. Tội này có thể dẫn đến án tù lên đến 15 năm. Chính phủ quân sự Thái Lan cho biết có đến 6 nghi can người Thái ở Lào mà nước này đang truy lùng. Tướng Thawip Nettiyom, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan nói với các nhà báo rằng các nghi phạm tuần trước đã gửi lời đe dọa giết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Bộ trưởng Quốc phòng Prayut Wang Suwan trên Facebook. Ông Thawip nói, khi chúng tôi thúc Lào phải bắt chúng đã phản ứng lại, nói rằng nếu có cơ hội chúng sẽ gây thương tích cho họ. Ông này nói tiếp, đe dọa giết người đối với các yếu nhân có thể dẫn đến một tội hình sự khác. Kể từ khi lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014, chính quyền Thái Lan đã đưa ra một lập trường cứng rắn đối với những người bất đồng chính kiến. Chính quyền Thái đã tăng cường truy tố những người lăng mạ chế độ quân chủ được tôn kính ở nước này sau cái chết của quốc vương Bhumibol Adulyadej hồi tháng 10 năm ngoái. Tuần trước, Thủ tướng Prayut, một cựu chỉ huy quân đội đứng đầu cuộc đảo chính năm 2014, nói ông quan tâm tới quốc gia hơn là mạng sống của chính mình. Hôm thứ Hai, ông Prayut nói với các nhà báo rằng ông không lo lắng về những lời đe dọa và cũng không cần nhiều vệ sĩ. Một nhà phân tích chính trị Thái Lan nói những người bất đồng chính kiến ở Lào có vẻ đang rất thất vọng và bất lực khi không làm được gì. Chính vì vậy, họ chỉ nói ra để trút những bất bình trong hoàn cảnh hiện tại. Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu 7 quốc gia, trong đó có Lào, dẫn độ tổng cộng 19 nghi phạm bị cáo buộc tội khi quân. ông Thoai Quyết dự tính sẽ đến Lào để theo dõi yêu cầu dẫn độ của chính phủ. Hôm thứ Hai, ông cho biết đang chờ phía Lào xác nhận kế hoạch công du của mình. Lào hiện không bình luận gì về vụ việc này. Iran hôm thứ Hai nói vụ phóng thử phi đạn mới đây không có ý định gửi thông điệp hay thử tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Lý do là vì sau một loạt các tuyên bố chính sách, các giới chức Iran đã biết khá rõ ông ấy. Tuần trước, Iran đã bắn thử một phi đạn đạn đạo mới, khiến Washington áp đặt một số biện pháp trừng phạt mới lên Tehran. Trên trang Twitter, ông Trump viết rằng Tehran đang đùa với lửa. Iran vốn đã cắt giảm chương trình hạt nhân theo một thỏa thuận năm 2015 với các cường quốc thế giới để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Kesami được hãng thông tấn Tasnim trích lời nói, việc thử phi đạn của Iran không phải là một thông điệp gửi cho tân chính phủ Hoa Kỳ. Ông này nói, không cần phải thử ông Trump khi chúng ta đã nghe những quan điểm của ông ấy về các vấn đề khác nhau trong những ngày gần đây. Chúng tôi biết khá rõ về ông ấy. Iran đã bắn thử nhiều phi đạn đạn đạo kể từ thỏa thuận năm 2015, nhưng vụ thử mới nhất vào ngày 29 tháng 1 là vụ đầu tiên kể từ khi ông Trump bước vào Tòa Bạch Ốc. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nói sẽ chặn chương trình phi đạn của Iran. Ông Kassami nhận định chính phủ Hoa Kỳ hiện vẫn đang trong giai đoạn bất ổn và những phát ngôn của ông Trump đầy mâu thuẫn. Phát ngôn viên của Iran nói, chúng tôi đang chờ đợi để xem chính phủ Hoa Kỳ sẽ hành động như thế nào trong các vấn đề quốc tế khác nhau, để đánh giá về cách tiếp cận của họ. Bất chấp những lời lẽ căng thẳng giữa Tehran và Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm thứ Bảy nói, ông không xem xét đến việc tăng cường lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông để giải quyết những hành vi sai trái của Iran. Hôm thứ Hai, ông Hamid Abutalebi, phó chánh văn phòng của Tổng thống Iran Hassan Rouhani viết trên trang Twitter rằng chính phủ Hoa Kỳ nên hạ giảm căng thẳng trong khu vực, không nên làm tăng thêm, và Washington nên hợp tác với Iran hơn là đối đầu với nước này. Hôm thứ Bảy, Iran công bố sẽ cấp visa cho tuyển vật của Mỹ đến Iran tranh World Cup vật tự do. Thông báo này được đảo ngược quyết định không cấp thị thực cho đội thể thao này của Mỹ để trả đũa lệnh của ông Trump cấm cấp thị thực cho công dân Iran. Điện Kremlin hôm thứ Hai cho biết, không đồng ý với đánh giá của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Iran là một quốc gia khủng bố số một và muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ vốn đã tốt với Tehran. Phát biểu đưa ra từ Điện Kremlin là để phản hồi lại với ý kiến của ông Trump trên kênh Fox News trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào cuối tuần, trong đó ông Trump phàn nàn rằng Iran đã hoàn toàn không đếm xỉa gì tới Hoa Kỳ. Trong cuộc họp với các nhà báo, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow lại thấy những điểm khác biệt. Ông Peskov nói thêm rằng, Nga có quan hệ kiểu như đối tác thân thiện với Iran. Chúng tôi hợp tác trên một loạt các vấn đề, đánh giá cao các quan hệ thương mại của chúng tôi và hy vọng sẽ phát triển hơn nữa. Ông Trump và Putin đều nói sẽ cố gắng xây dựng lại mối quan hệ Nga-Mỹ, vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng từ khi Moscow sáp nhập Crimea vào năm 2014 và vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga do vụ sáp nhập này. Ông Peskov nói không có lý do gì mà sự khác biệt chính sách về Iran lại cản trở việc hòa giải. Trong một diễn tiến khác, Nga đã lên tiếng chỉ trích động thái hôm thứ Sáu của chính quyền Trump khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran sau vụ thử phi đạn đạn đạo gần đây của nước này ngoài. Moscow nói vụ thử nghiệm không vi phạm các hiệp định hiện hữu. Trong khi đó, Trung Quốc cũng ngày hôm thứ Hai nói nước này có những đại diện bị kẹt với Hoa Kỳ vì danh sách trừng phạt mới của Washington nhắm vào Iran, trong đó có các công ty và cá nhân người Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 25 cá nhân và tổ chức. Các biện pháp này được Hoa Kỳ đưa ra hai ngày sau khi lưu ý Iran sau vụ thử phi đạn đạn đạo của nước này. Những người bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt sẽ không thể truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ hoặc giao dịch với các công ty của Mỹ. Ngoài ra, nó còn dẫn tới các biện pháp trừng phạt thứ cấp, nghĩa là các công ty và các cá nhân nước ngoài bị cấm giao dịch với những người này hoặc có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen của Mỹ. Danh sách bao gồm hai công ty Trung Quốc và ba người Trung Quốc. Trong số này chỉ có một người mà Bộ Ngân sách Hoa Kỳ nói rõ là một công dân Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối cho Washington. Ông Lục nói lệnh trừng phạt như thế này, đặc biệt là khi chúng làm tổn hại đến lợi ích của một bên thứ ba, là không hữu ích trong việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau. ông Lục nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng, chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ biện pháp trừng phạt đơn phương nào. Hôm Chủ nhật, các giám đốc điều hành của hai công ty Trung Quốc nằm trong danh sách nói họ chỉ xuất khẩu những hàng hóa bình thường sang quốc gia Trung Đông và không làm điều gì sai trái. Trước đây, Trung Quốc từng rất tức giận vì điều mà nước này gọi là lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ áp đặt lên các doanh nghiệp Trung Quốc và những nước khác có liên quan tới Iran hay tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Xác lệnh xây tường thành dài 3.200 km dọc biên giới Mỹ-Mexico của Tổng thống Donald Trump nay được đưa ra bàn thảo tại Quốc hội để các nhà lập pháp quyết định liệu chính phủ liên bang sẽ tài trợ một phần cho dự án này hay không. Bộ trưởng Nội an John Kelly theo dự trù sẽ họp với một ủy ban của Hạ viện vào thứ Ba ngày 7 tháng 2 để thảo luận về các kế hoạch bảo đảm an ninh biên giới ngắn hạn và dài hạn. Thông tin viên Raymond Taylor của đài VOA mới đây đã đến thăm miền Nam bang California, nơi đã có một tường rào dọc biên giới với Mexico và tường trình rằng nếu tường thành cao khoảng từ 10 cho tới 12 mét được xây dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico như dự định của Tổng thống Trump, tường thành đó sẽ kéo dài suốt từ vịnh Mexico cho tới bờ Thái Bình Dương ở phía Tây. Ông Enrique Morones là giám đốc của tổ chức Thiên thần biên giới. Ông nói, thật đáng buồn là nhiều người tìm cách vượt qua tường rào, bơi hay dùng mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ từ Thái Bình Dương vào và đã chết đuối. Nhà sáng lập tổ chức Thiên thần biên giới tích cực trợ giúp các di dân dọc biên giới phía nam của Mỹ. Có rất nhiều di dân bị chết khác trong sa mạc, nguyên nhân hàng đầu làm nhiều di dân thiệt mạng ở cả hai bên biên giới. Ông Morones nói,
This wall of Operation Gatekeeper from 1994 has led to the death of more than 11,000 people.
Tường rào kiểm soát biên giới này từ năm 1994 cho tới nay đã dẫn đến cái chết của hơn 11.000 người. Biên giới Mỹ-Mexico dài khoảng 3.145 km và một phần ba chiều dài đó đã có tường rào. Chỗ nào có thành phố là chỗ đó có tường rào. Tổng thống Trump nói tường rào biên giới là hết sức cần thiết để ngăn chặn di dân bất hợp pháp từ Trung Mỹ và Hoa Kỳ. Những nơi chưa có tường rào phần lớn là những nơi có địa thế hiểm trở. Những nơi đó được kiểm soát từ trên không. Ông Ev Mede là giám đốc của Viện Nghiên cứu Xuyên biên giới. Ông nói, nếu mọi người nghĩ rằng biên giới mở ngõ hoàn toàn là không đúng. Đã có khoảng 1.000 km tường rào biên giới. Phần lớn tường rào đó rất kiên cố. Bên cạnh đó còn có những rào cản thiên nhiên. Có nhiều nơi là những dãy núi có đỉnh cao đến 3.350 mét, chẳng hạn như ở khu vực Utah, một điểm vượt biên khá phổ biến ở Arizona. Địa hình ở đó cực kỳ hiểm trở. Cựu phó giám đốc Sở Cảnh sát thành phố San Diego, ông Sean Murphy cho biết, kể từ khi có tường rào biên giới ở đây, số di dân bất hợp pháp băng qua biên giới ở Nam California đã giảm xuống, nhưng họ di chuyển về hướng đông.
It's all been pushed out toward the desert area. And the smugglers, the coyotes as it were, they really
đường đi của di dân bị đẩy sang khu vực sa mạc và những tên đưa người lậu không quan tâm đến những nguy hiểm ở đó. Bọn chúng nói với những người vượt biên rằng các anh đang ở trên đất Mỹ rồi, cứ theo hướng đó mà đi. Và rồi những người vượt biên chết vì khát, vì nóng và kiệt sức. Những tên đưa lậu người đó là những kẻ mà chúng ta muốn truy lùng. Dự định xây tường thành biên giới cho nửa chiều dài chưa có tường rào có thể sẽ tiêu tốn đến 25 tỷ đô la, theo như một nghiên cứu được báo Washington Post tổng hợp. Ước tính phí tổn xây tường rào được ông Trump đưa ra trong thời gian tranh cử là chưa tới một nửa con số đó. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ trên đài VOA mỗi tối thứ hai hàng tuần giờ Việt Nam từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối, tức là cùng giờ sáng, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ Washington DC miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn về du học Hoa Kỳ và giới thiệu về hệ thống giáo dục Mỹ để các bạn trẻ Việt Nam được dịp tìm hiểu thông tin, cập nhật những cái thông tin cần thiết nếu như các bạn có ý định du học. Chương trình được sự cộng tác của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi nhận tất cả những câu hỏi của các bạn trực tiếp trên Facebook voatiengviet.com. Ngay lúc này các bạn đã có thể gửi câu hỏi về với chúng tôi để chúng tôi có thể gửi cho giáo sư George Cường Nguyễn trả lời những thắc mắc của các bạn. Để tiếp nối chương trình và để trong lúc chờ đợi các bạn gửi câu hỏi về đó thì Trà My xin chào giáo sư và xin hỏi thăm giáo sư một đôi phút về những cái câu hỏi mà tuần trước mình còn dư lại đó giáo sư. Dạ, thì trước khi mà bắt đầu thực sự vào câu chuyện ngày hôm nay thì Trà My biết là giáo sư trong tháng tới sẽ sắp sửa một chuyến đi về Việt Nam liên quan tới cái cầu nối du học Mỹ phải không ạ?
Vâng, trong tháng tới thì tôi sẽ về Việt Nam để lo về những cái chương trình trường Đại học Công giáo đã thiết lập với những cái trường đại học ở Việt Nam.
Dạ.
Cuối tháng.
Dạ. Được biết ông cũng đang tham gia cái chương trình của USAID.
Vâng.
Với Việt Nam, xin ông giới thiệu một chút xíu.
Chúng tôi có một chương trình mà làm việc với trường đại học Arizona State University và cộng tác với USAID để về Việt Nam huấn luyện cho các hiệu trưởng và phó hiệu trưởng về chương trình bảo toàn chất liệu, có nghĩa là quality assurance. Với lại Quality Assurance Accreditation.
Dạ, cái chương trình này hứa hẹn sắp tới là trong tương lai theo kế hoạch là sẽ như thế nào ạ?
Chúng tôi đã qua chương trình workshop lần đầu tiên cho Quality Assurance là trong tháng 9 vừa rồi. Thì kỳ này chúng tôi về Hà Nội là làm một cái workshop cái thứ nhì ở Hà Nội. Vào từ ngày 27 và ngày 28 tháng 2 ở Hà Nội.
Vâng. Và trong tương lai sau cái chương trình này mình có thể kỳ vọng là mình sẽ có thêm những cái chương trình nào hấp dẫn cho du học sinh Việt Nam đi du học Mỹ không ạ?
Vâng, thì hiện tại chúng tôi có những cái chương trình từ Đại học Công giáo để đưa các sinh viên ưu tú của Việt Nam qua đi du học ở trường chúng tôi. USAID cho chúng tôi cho những chương trình để huấn luyện những cấp lãnh đạo của các trường đại học ở Việt Nam mà thôi. Theo tôi biết thì USAID không có những cái chương trình để cho các sinh viên đi du học. Những chương trình đó là qua những cái chương trình đại học Công giáo Hoa Kỳ thiết lập với những cái trường đại học ở Việt Nam mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Hy vọng là trong cái những cái hợp tác giữa hai nước đó thì sẽ mở ra nhiều cái chương trình cũng như nhiều cái học bổng hứa hẹn hơn nữa.
Vâng, chúng tôi cũng hy vọng như vậy.
Dạ vâng, trở lại với những câu hỏi mình còn tồn động từ tuần trước á giáo sư.
Vâng.
Thì Trà My xin một phút để nhắc lại các bạn là tại vì trong lúc mà mình nhận được những câu hỏi tương tác của khán thính giả, độc giả đó thì có những người cũng tỏ ra nghi ngại là vì ở Việt Nam hiện giờ có rất là nhiều chương trình tư vấn du học rồi dịch vụ du học cho nên người ta nhầm lẫn là có thể đây là một cái chương trình mà mạo danh hoặc là có thể là lường gạt. Thì Trà My xin một phút nói với các bạn là đây là chương trình của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ. Chúng tôi mở cái chương trình này với mục đích là nhằm nối cái nhịp cầu du học Việt-Mỹ. Thì với tất cả những thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp được với các bạn, cập nhật thông tin cũng như hỏi đáp, trả lời những thắc mắc của các bạn hoàn toàn miễn phí. Và đây là của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ, không qua một cái dịch vụ nào cả mà cũng không phải là tư nhân. Thành ra là không có cái chuyện là sợ là lường gạt hay là những thông tin gọi là giả. Thêm nữa là mình cũng có nói là những cái dịch vụ du học ở Việt Nam đó thì đó là những cái dịch vụ riêng của tư nhân mở ra mà không nhất thiết là các bạn đi du học các bạn phải qua đó mà các bạn mới có cơ hội thành công đi phỏng vấn phải không ạ? Dạ vâng. Bây giờ mình nói về những cái sự khác biệt giữa các cái hệ thống bậc học ở đây đó giáo sư. Thì lần trước có người hỏi là ở Mỹ tôi nghe nói có hai cái hệ thống khác nhau. Một là cấp bậc đại học cao đẳng, hai là cấp bậc cao đẳng cộng đồng. Thế nó khác nhau như thế nào và cái chất lượng như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, thì ở Hoa Kỳ có hai hệ thống. Hệ thống đầu tiên là đại học 4 năm và hệ thống thứ nhì là trường cao đẳng cộng đồng, có nghĩa là community college. Cái chuyện vấn đề khác biệt nó rất là rõ ràng. Đại học có nghĩa là tối thiểu là 4 năm. Chương trình đại học thường thường là cao hơn chương trình cao đẳng, thường thường mà thôi, nhưng mà có nhiều trường cao đẳng cũng có rất là nổi tiếng. Nhưng mà chương trình đại học thì cái bằng cuối cùng ra là có thể là tối thiểu là bằng cử nhân và các sinh viên thường thường học tiếp lên thạc sĩ và tiến sĩ. Còn các trường cộng đồng, cao đẳng cộng đồng thì chỉ có 2 năm mà thôi. Và nhiều trường cũng có 4 năm, nhưng mà những trường đó tối đa là họ chỉ ra bằng 2 năm là bằng associate hay là bằng 4 năm là bằng cử nhân mà thôi. Thường thường những trường này thì họ chuẩn bị các sinh viên để những sinh viên này họ chuyển vào những cái trường đại học. Có thể là các giáo sư không có phải đòi hỏi làm vấn đề nghiên cứu. Vậy thế nếu mà các bạn muốn đi học vào, thẳng vào chương trình nghiên cứu từ năm đầu thì cái chương trình đại học nó tốt hơn chương trình cao đẳng.
Yeah. Nhưng mà nói vậy đó thì cái cao đẳng cộng đồng đó nó có vẻ nó thấp hơn, nó nhẹ hơn, nó dễ hơn. Vâng. Thành ra nếu mà bạn nào mà không đủ khả năng lắm thì chắc có thể dùng đây là bước đệm. Vâng. Để vào đại học Mỹ.
Vâng, cái đó là một cái ý kiến rất là tốt. Yeah. Nhưng mà không hẳn là coi như là theo nhiều người nghĩ rằng là đi nếu mà xin visa đi học cao đẳng cộng đồng thì nó dễ hơn, tùy theo cái sự giới hạn. Theo tôi biết vừa trong cái sự nghiên theo tôi nghĩ rằng là nó dễ hơn, nhưng mà thật ra khi mà đọc qua những cái tài liệu về đi du học ở Mỹ thì người ta nói lại trái ngược là nếu mà đi xin đi du học cao đẳng cộng đồng thì có thể khó khăn hơn, thì người ta chỉ cho 40% mà thôi.
À, về cái vấn đề tài chính hả giáo sư?
Vấn đề mà tại vì những cái trường cao đẳng cộng đồng bên này thường cho những cái tiểu bang và họ cứ giới hạn và họ dành riêng cho những sinh viên ở tiểu bang trước khi cho những sinh viên ở ngoại quốc tế.
Yeah, vâng. Yeah. Nói về cái tính chất mà dễ được vô, dễ được nhận thì là đại học nó vẫn dễ hơn là cao đẳng cộng đồng.
No, đại học nó khó hơn đi vào cao đẳng cộng đồng, nhưng mà xin visa đó thì tôi nghĩ rằng là có thể tùy theo cái trường hợp, tôi nghĩ là đi xin visa cho cao đẳng cộng đồng có thể nó khó hơn. Yeah. Tại vì họ giới hạn hơn những cái số người vào cái cao đẳng cộng đồng. Yeah. Và ngoài ra đó thì vấn đề chất liệu thì có nghĩa là đại học nó cao hơn. Yeah. Nhưng mà đại học cao đẳng cộng đồng có thể chưa chắc đã thấp hơn, tùy theo trường nào và tiểu bang nào.
Yeah. Tuy nhiên nếu mà học 2 năm ở cao đẳng cộng đồng xong là vẫn phải tiếp tục đi lên đại học để mới có được cái tấm bằng có giá trị, phải không ạ?
Vâng, nhiều người họ chỉ muốn học 2 năm xong là họ lấy cái bằng associate, họ đi làm mà thôi. Và nhiều người họ có cái mộng cao hơn thì họ dùng cái bằng đó để đi học ở đại học. Theo tôi biết là những trường cao đẳng cộng đồng ở nước Mỹ họ có những cái agreement, có nghĩa là cái cách mà đề nghị với lại hay là đã thỏa thuận với những đại học lớn, thì khi các sinh viên vào học 2 năm thì nếu mà đúng theo cái điểm thì được lên cái trường đại học học tiếp 2 năm cuối cùng, giống như là chương trình 2+2, 2 năm
chuyển tiếp.
Vâng.
Yeah. Nhưng mà thí dụ như một người vô cao đẳng cộng đồng học xong rồi ra lấy cái bằng 4 năm và một người học đại học 4 năm thì hai cái bằng đó nếu mà đi xin việc đó thì mình có cái lợi thế hay là như thế nào khác biệt?
Ở đây tất cả những công ty và những cái cơ cấu của Mỹ họ chỉ biết rằng cái bằng cuối cùng ra là như thế nào thôi, họ không có để ý là trong cái thời gian học là học 2 năm đầu ở cao đẳng hay là 2 năm sau ở đại học. Yeah. Miễn sao ra trường một cái bằng cuối cùng là cái quan trọng nhất. Thì bởi thế một số bố mẹ ở bên này, phụ huynh bên này họ muốn cho các con đi học trường cao đẳng thì nó rẻ hơn.
Yeah.
2 năm đầu thì không có phải đắt đỏ như là nếu mà vào đại học 2 năm đầu thì nó trả đắt hơn, thường thường là gấp đôi với so sánh với trường cao đẳng cộng đồng.
Gấp đôi. Nếu mà học đại học thì gấp
đôi. Nếu đại học thì gấp đôi.
Như vậy thì cũng có một cái mức chênh lệch nhất định nếu mà mình so sánh cái khả năng tài chính rồi cái học lực của mình thì mình lựa chọn cho thích hợp, phải không ạ?
Vâng.
Bất cứ ở tiểu bang nào, cái hệ thống đại học của tiểu bang nào cũng có cao đẳng cộng đồng, phải không ạ?
Cái đó là để cho phục vụ các những người trong cái tiểu bang đó.
Dạ, một câu hỏi khác của một bạn khác là liên quan tới học bổng. Thì bạn muốn biết là có bao nhiêu loại học bổng chính, mà những cái loại học bổng phổ thông nhất mà phổ biến nhất của Mỹ dành cho du học sinh quốc tế?
Theo tôi biết là nhiều người hiểu lầm rằng là Hoa Kỳ có nhiều cái chương trình mà học bổng quốc gia để cho sinh viên giống như sinh viên Việt Nam để đi du học. Cái đó là sai, chỉ có 2 chương trình chính theo tôi biết là Fulbright là để cho các người đi học thạc sĩ ngoài cái ngành y dược, và chương trình mà tôi đã cộng tác trong quá khứ là Vietnam Education Foundation. Thì nhưng mà tiếc rằng Vietnam Education Foundation sắp chấm dứt trong vài năm tới. Ngoài ra những cái chương trình học bổng thì theo cái kỳ trước chúng ta đã nói đến là những trường đại học nổi tiếng người ta có những chương trình học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế. Bởi thế các sinh viên muốn biết về chương trình học bổng thì nên liên lạc thẳng với cái trường nào mình muốn đi học. Thì có những cái chương trình đó họ dành ra đặc biệt cho những cái người đi du học.
Dạ, giáo sư nói là chương trình học bổng quốc gia, tức là của nhà nước, của nhà nước Mỹ,
vâng,
tài trợ cho những cái nước mà có đối tác á.
Và chỉ có hai chương trình chính là VEF và Fulbright.
Fulbright, dạ.
Còn ngoài ra những cái đại học tư hay đại học công, họ có những cái chương trình đặc biệt
riêng
dành
họ.
Riêng cho để khuyến khích những người sinh viên quốc tế đi tới đó học.
Dạ.
Và đôi lúc cái chương trình đó họ cho tiền cao hơn là cho những sinh viên ở quốc nội.
Dạ.
Vâng.
Vâng, với cái chương trình mà của nhà nước đó giáo sư thì cái lựa chọn như thế nào nếu mà những người quan tâm tới Fulbright hoặc là quan tâm tới học bổng VEF còn một chút xíu
vâng.
hạn thì họ liên lạc như thế nào?
Trước tiên là rất là khó khăn mới được những cái chương trình đó, tại vì cái kinh ngân quỹ rất là có hạn. Bởi thế cái vấn đề mà học hành ưu tú là quan trọng nhất. Và muốn hiểu rõ thì tôi nghĩ rằng muốn rõ ràng vấn đề thì nên lên cái website của những cái chương trình Fulbright và VEF thì nó rõ ràng hơn. Và nói tổng quát là rất là khó khăn mới được những cái chương trình đó.
Nhưng mà có thể là đăng ký với tư cách cá nhân không hay phải qua tổ chức, qua
không,
trường học?
Đăng ký, ai cũng đăng ký qua cá nhân được.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Một câu hỏi kế tiếp liên quan tới vấn đề phỏng vấn, visa.
Dạ. Vâng, vâng.
Dạ, cái visa là cái khâu khó khăn nhất đầu tiên mà các bạn phải vượt qua được thì mới tính tới chuyện là đi qua Mỹ học tập.
Vâng.
Nhiều người đi phỏng vấn visa nhiều lần. Có thể là 5-7 lần mà vẫn không bị từ chối.
Vâng.
Có nhiều người là chỉ một lần đầu thôi là đã được. Thì những cái lý do chính yếu mà thường bị từ chối visa, các bạn thắc mắc là gì thưa giáo sư?
Thì theo tôi nghĩ, khi mà đi phỏng vấn để được visa đó, thì cái tòa lãnh sự Mỹ ở Việt Nam có những cái điều kiện, những cái nguyên tắc mà các ứng viên họ phải thỏa mãn để mới được. Tổng cộng là có cái điều quan trọng nhất, nếu mà các bạn không biết nói tiếng Anh văn thì không có được rồi. Cái Anh văn là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là người ta nghĩ rằng là nguyên nhân bạn đi như thế nào thì người ta phải điều tra rằng là nếu mà bạn học ở Việt Nam một cái ngành giống như ngành về thương mại mà tự nhiên muốn đi học về ngành kỹ sư thì người ta đưa lên một cái câu hỏi là tại sao? Thì cái đó là không có lý. Cái điều lo ngại nhất của chính phủ Mỹ mà khi mà interview các bạn đó, là họ sợ rằng các bạn qua đó là họ ở lại.
Yeah.
Thì các bạn phải chứng minh rõ ràng cái vấn đề mà khi mà nạp đơn đó, nó có lý, nó có hợp lý. Và cái thường thường mà bị đánh không có được đi đó là cái vấn đề tài chánh.
Yeah.
Nếu mà các bạn không có đủ chứng minh để tài chánh trong mấy năm tới, thay vì là 2 năm hay 4 năm tùy theo chương trình, thì chính phủ Mỹ họ mới đặt câu hỏi rằng là nếu mà qua đó không có tiền thì làm sao?
Yeah.
Thì ngoài ra nó có vấn đề tâm lý nữa.
Xin nhắc lời giáo sư một chút xíu, tức là thí dụ mình dự định đi học 4 năm thì cái tài chính của mình phải
đủ 4 năm. Tại vì họ sợ rằng là qua đó rồi học trong 2 năm đầu rồi hết tiền rồi như thế nào, có thể là phải đi làm. Nhưng mà theo những cái chương trình đi du học ở Mỹ thì nó rất là giới hạn, không có cho các sinh viên đi làm được nhiều. Đó. Thì ngoài ra cái vấn đề tâm lý cũng quan trọng lắm, họ cũng nghĩ rằng là cái tâm lý nó có được chững chạc hay không để mà đi du học ở Mỹ. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hên xui nữa, tùy theo cái người phỏng vấn mình.
Giáo sư nhắc tới cái yếu tố tâm lý đó thì Trà My cũng nghĩ rằng là cái người nào mà thật sự quyết tâm đi du học đó thì phải chuẩn bị cho mình thật là kỹ những cái mục đích của mình tới đây, học cái gì, học như thế nào, theo đuổi cái ngành gì, rồi sau đó về nước như thế nào, phục vụ như thế nào, phải có cái kế hoạch rõ ràng. Chứ mà mình vô mà mình cứ mình không biết rõ ràng là mình muốn cái gì, tâm lý mình cũng chưa chuẩn bị đầy đủ thì người ta dễ nghi ngờ mình không thật
thế
sự.
Cái chuyện đơn giản nhất là muốn hiểu rõ cái vấn đề họ xác định cái vấn đề mà cho visa mình hay không, là mình phải đặt vào cái tình trạng của cái người interview. Có nghĩa là họ muốn hiểu rõ ràng rằng là nếu đi thì có mục đích gì. Có mục đích có rõ ràng hay không và có đủ tài chánh để đi hay không.
Vâng. Và đi xong rồi có mục đích quay về không?
Vâng, 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 cái đó.
Chứ còn nếu bạn không trả lời được cái câu hỏi là tôi có ràng buộc ở Việt Nam để tôi quay về thì bạn cũng không được đi.
Nhiều người rất là thành thật vào là nói chúng tôi muốn đi du học để ở bên đó thì cái đó là chắc chắn là không được liền.
Đi du học không phải đi định cư.
Vâng.
Dạ. Thưa giáo sư, có một cái vấn đề rất là liên quan mà hiện bây giờ ai cũng quan tâm hết, là vì tân chính quyền Mỹ mới lên với tổng thống Donald Trump đó. Ông ký rất là nhiều sắc lệnh mà liên quan tới di trú, liên quan tới di dân rất là nhiều. Thì đó đã ảnh hưởng một số rất là lớn trong suốt 10 ngày qua. Nhiều người quan tâm lắm, thì không biết là với vấn đề du học với du học sinh quốc tế chẳng hạn, thì những cái sắc lệnh của tân chính quyền mới này nó có ảnh hưởng gì không?
Theo tôi biết thì những cái sắc lệnh cho những trong chương trình mới này chỉ chú tâm về vấn đề an ninh của Hoa Kỳ.
Yeah.
Và vấn đề du học á, thì nếu mà mình từ một nước mà không có lo ngại trong cái bãi nước mà ông Tổng thống Trump đã đề ra thì mình không có lo gì lo ngại hết. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà qua đây mà có cái mục đích rõ ràng thì cái vấn đề đó không có sợ gì hết. Nên các sinh viên Việt Nam thì đừng có nên lo lắng về cái đó.
Trong những ngày qua rồi mình nhận được rất là nhiều cái hồi đáp nói rằng chết rồi, em chuẩn bị hết tất cả rồi, sẵn sàng rồi, em chuẩn bị đi phỏng vấn mà bây giờ đụng cái thấy mọi chuyện nó thay đổi ở nước Mỹ. Nó khó khăn hơn, nó thắt chặt hơn, nhất là vấn đề nhập cảnh Hoa Kỳ. Thành ra em sợ quá, lỡ bây giờ em đi vô mà rớt cái rồi nó có cái phốt ở đó rồi mai mốt cũng khó cái cơ hội đậu phỏng vấn nữa.
Cái rớt hay không là tùy theo cái vấn đề mình trong khi làm phỏng vấn. Tôi nghĩ rằng những chính sách của Hoa Kỳ vừa mới đây không có ảnh hưởng đến Việt Nam đi du học nhiều.
Giáo sư có nói là cái danh sách đó là nhắm chủ yếu 7 nước mà 7 có
nước,
đa số dân theo Hồi giáo. Nước Mỹ e ngại là sẽ đề ra vấn đề an ninh cho nước Mỹ.
Vấn đề khủng bố và an ninh.
Trong đó, trong cái sắc lệnh đó nó cũng bao gồm luôn cả vấn đề là người tị nạn và và du khách, tức là khách du lịch tới đó. Chứ còn không nhắc gì tới du học sinh. Bây giờ nếu như mà bị từ chối visa thì nên làm gì thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái chuyện quan trọng là mình phải phải nạp đơn lại liền. Đợi lâu quá thì người ta quên cái trường hợp của mình đi. Và cái chuyện dĩ nhiên là mình phải nghiên cứu rằng là tại sao mình không có được cái visa đó. Thì coi lại tất cả những điều kiện. Cái chuyện quan trọng nhất là coi những cái anh văn của mình có tốt hay không. Cái vấn đề tài chính của mình hay có tốt hay không. Khi mà mình đi ra đó là mình có cái cảm tưởng rằng là mình không có được qua cái vấn đề visa là cái nguyên nhân chính là gì. Và thường thường là không biết là họ có nói rằng là cái mục đích, cái nguyên nhân mà mình không có được visa là như thế nào. Nếu mà họ có nói sơ qua thì mình phải chú trọng để mà
cải thiện
cái vấn đề đó trước khi đi interview lần thứ nhì.
Giáo sư lúc nãy có nói tới vấn đề là vừa rớt á, thì mau nộp lại để thi phỏng vấn lần nữa. Nhưng mà có nhiều người lại nghĩ rằng là vừa mới rớt cái phốt còn đó, chắc để từ từ cho người ta quên lãng đi một chút.
Không có. Cái đó là tỷ dụ tất cả những cái vấn đề là nó nằm trong hồ sơ hết. Đến khi mà mình đi phỏng vấn lại thì họ lại có cái hồ sơ cử họ coi lại. Thì mình mặc dù 1 năm hay 2 năm hay 3 năm nó vẫn còn đó.
Vâng, cho dù có chờ đợi bao nhiêu thì bấm cái tên ra là họ cũng biết là đã từ chối.
Cái chuyện thành thật là mình thấy cảm thấy có cái sự yếu điểm của mình thì mình cải thiện về cái đó thì nó tốt hơn.
Chương trình tới đây thì cũng đã hết thời hạn cho những câu hỏi kế tiếp. Trà My còn rất là nhiều câu hỏi, trong đó có những người thắc mắc về TOEFL thi bằng máy tính với TOEFL thi bằng giấy như thế nào. Rồi service là cái gì, cái phí đó là ai cũng phải nộp. Nhưng mà nộp xong rồi có được lấy lại không? Tất cả những câu hỏi như vậy thì xin hẹn các bạn tuần tới vào giờ này, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ Washington DC, với giáo sư Charles Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông sẽ tái ngộ với chúng ta, trả lời những thắc mắc của các bạn, tất cả những câu hỏi mà chúng tôi chưa kịp trả lời và những câu hỏi mới. Tuần tới các bạn cứ chuẩn bị sẵn sàng và xin lên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt để chúng ta có thể tương tác trực tiếp, nhận hỏi đáp câu hỏi trực tiếp. Cảm ơn giáo sư rất nhiều dành cho chương trình ngày hôm nay. Năm mới Trà My xin chúc tất cả các bạn, nếu mà ai đặt cho mình cái mục tiêu năm mới này là đi du học Hoa Kỳ thì sẽ thành công với sự trợ giúp những thông tin cập nhật từ đài VOA và giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Tôi cũng hẹn gặp lại các bạn như vậy.
Dạ vâng, hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới.
Vâng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 21 tháng 8 năm 2013, các lực lượng chính phủ Syria đã bắn rocket chứa vũ khí hóa học, khí sarin vào hai khu vực do phe nổi dậy kiểm soát tại Ghouta, một vùng ngoại ô của Damascus, làm cho hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Giữa sự bất bình của toàn thế giới tiếp theo sau đó, và dù ngoan cố phủ nhận trách nhiệm trong cuộc tấn công này, nhưng chính phủ Syria chấp thuận khung làm việc Kerry Lavrov gia nhập công ước vũ khí hóa học và hủy bỏ kho vũ khí hóa học mà Syria đã công bố. không ai bị quy trách nhiệm về những cái chết và thương tích trầm trọng của hàng ngàn người Syria tại Ghouta. Cũng không ai bị quy trách về những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vẫn tiếp diễn kể từ biến cố Ghouta. Tổ chức cấm vũ khí hóa học, cơ chế điều tra hỗn hợp Liên Hiệp Quốc, được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thành lập để điều tra các sự kiện, đã xác nhận là có những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria và được giao trách nhiệm để quy kết về một số trường hợp đã được xác nhận hay có thể là những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Vào tháng 8 và tháng 10 năm ngoái, cơ quan này đã công bố những phúc trình xác nhận là chế độ Syria, đặc biệt là lực lượng vũ trang Ả Rập Syria, đã dùng chất hóa học như là một vũ khí chống lại người dân Syria trong 3 trường hợp riêng rẽ vào năm 2014 và 2015. Vì lý do này, chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt những chế tài mới đối với Syria. Vào ngày 12 tháng 1 năm nay, Văn phòng Kiểm tra Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đã chỉ ra 18 quan chức cao cấp Syria có liên hệ đến chương trình vũ khí giết người hàng loạt của nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bằng lệnh hành chánh 13382 chỉ định tổ chức công nghiệp công nghệ hay OTI nằm trong phạm vi chế tài kể từ năm 2005 nhằm phong tỏa tài sản của OTI. Tổ chức này thuộc Bộ Quốc phòng Syria có liên hệ đến chương trình phi đạn đạn đạo có khả năng mang vũ khí giết người hàng loạt của Syria và đã chế tạo các bộ phận của phi đạn do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria sản xuất. Trung tâm này là cơ quan chính yếu chịu trách nhiệm về vũ khí giết người hàng loạt của Syria và chương trình phi đạn trước đây đã được chỉ định vào danh sách chế tài trong năm 2004. Hậu quả của động thái này là tất cả các tài sản của những cá nhân và công ty thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ bị phong tỏa và người Mỹ bị cấm không được giao dịch với họ. Quyền Thứ trưởng Mỹ về chủ nghĩa khủng bố và tình báo tài chánh Adam Zubin nói, chế độ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân của họ là một hành động kinh tởm, vi phạm những chuẩn mực toàn cầu có từ lâu nay chống lại việc sản xuất và sử dụng vũ khí hóa học. Hành động này ngày nay là một phần quan trọng trong các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để quy trách nhiệm cho chế độ Syria vì đã vi phạm Công ước về Vũ khí Hóa học và Nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, một nhà ngoại giao Afghanistan đã bị bắn chết hôm thứ Hai tại lãnh sự quán Afghanistan ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan, trong một vụ được cho là do tranh chấp cá nhân. Giới chức cảnh sát Saqib Isman cho biết bí thư thứ ba của lãnh sự quán Afghanistan đã bị một nhân viên bảo vệ tư bắn chết. Người này cho biết nhân viên bảo vệ đã bị bắn nhiều phát đạn bằng súng tự động. Ông Isman cho biết thêm rằng nhân viên bảo vệ là người mang quốc tịch Afghanistan và đã bị bắt. Cũng ngày hôm thứ Hai, Trung Quốc hoan nghênh đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis rằng nên ưu tiên cho giải pháp ngoại giao ở Biển Đông và hoạt động quân sự chính của Mỹ không tính đến việc đối đầu với hành động quyết đoán của Trung Quốc tại đó. Phát biểu tại Tokyo hôm thứ Bảy, ông Mattis đã đổ lỗi cho Trung Quốc chia rẽ niềm tin giữa các quốc gia trong khu vực, nhưng cũng hạ giảm sự cần thiết phải có những hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Thay vào đó, ông kêu gọi mở ra các kênh trao đổi giao tiếp. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, việc ông Mattis nhấn mạnh đến sử dụng các phương tiện ngoại giao để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông là một khẳng định ý nghĩa và rằng tình hình tại đây rất bình thường. Những người Thái bị truy nã vì vi phạm luật khi quân đang trốn tại Lào đã đe dọa giết Thủ tướng Thái Lan. Giới chức an ninh hàng đầu của Thái cho biết, tháng trước Thái Lan đã ép Lào phải dẫn độ những người đào tẩu Thái bị cáo buộc tội khi quân hay xúc phạm hoàng gia. Tội này có thể dẫn đến án tù lên đến 15 năm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.